Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ năm ngày 16 tháng 1, chúng tôi xin gửi đến quý vị các nội dung sau đây.
Bản tin, Đức Thánh Cha tiếp kiến chung và cuối cùng là giáo huấn vui.
Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các tin chính sau đây.
Bà Francesca Di Giovanni được bổ nhiệm làm nữ thứ trưởng ngoại giao đầu tiên của Tòa Thánh.
Đức Hồng Y Filoni kết thúc sứ vụ Tổng trưởng Bộ Truyền giáo.
Công bố hướng dẫn chuẩn bị cho hôn nhân hỗn hợp giữa Công giáo và Tin lành.
Giáo hội Pakistan tổ chức khóa học dành cho các quan chức chính phủ Công giáo tương lai.
Người Công giáo Hàn Quốc tăng gần 50% trong 20 năm.
Vai trò của Tòa Thánh đối với thỏa thuận hòa bình cho Nam Sudan.
Vatican, hôm 15 tháng 1 hôm qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm tiến sĩ Francesca Di Giovanni làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, phụ trách về các quan hệ đa phương. Tiến sĩ Francesca Di Giovanni sinh năm 1953 tại Palermo, tốt nghiệp ngành luật. Bà đã hoàn thành thực tập công chứng và làm việc trong lĩnh vực hành chính pháp lý tại Trung tâm Quốc tế của Opera di Maria, một phong trào thuộc Focolari. Bà đã làm việc tại Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh từ gần 27 năm nay. Từ ngày 15 tháng 9 năm 1993, bà Di Giovanni bắt đầu làm việc như một nhân viên của phân bộ ngoại giao của Phủ Quốc vụ Khanh và phục vụ trong phân bộ các quan hệ đa phương, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến di dân và tị nạn, luật nhân đạo quốc tế, truyền thông, luật quốc tế về cá nhân, tình trạng nữ giới, sở hữu trí tuệ và du lịch. Đây là chức vụ mới trong phân bộ ngoại giao của Tòa Thánh và cũng là lần đầu tiên một phụ nữ giữ chức vụ Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh. Với bổ nhiệm này, từ nay phân bộ ngoại giao của Tòa Thánh có hai thứ trưởng. Trước đó, sau khi bổ nhiệm ông Antoine Camilleri làm Thứ trưởng Tòa Thánh tại Ethiopia ngày 24 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Miroslav Stanislav Wojcicki, người Ba Lan, làm Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh đặc trách về quan hệ song phương. Trả lời phỏng vấn của Vatican News và báo Osservatore Romano, bà Di Giovanni cho biết bà ngạc nhiên khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng. Bà chia sẻ rằng, trong vai trò mà bà không bao giờ nghĩ đến này, bà sẽ cố gắng dấn thân hơn để đáp lại sự tin tưởng của Đức Thánh Cha. Bà Thứ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh cũng nhận định rằng sự kiện lần đầu tiên một phụ nữ được bổ nhiệm vào chức vụ điều hành trong Phủ Quốc vụ Khanh là một quyết định sáng tạo của Đức Thánh Cha. Nó cho thấy một dấu hiệu về sự quan tâm đối với phụ nữ. Nhưng bà khẳng định, trách nhiệm gắn liền với công việc hơn là với thực tế rằng tôi là một phụ nữ.
Vatican. Ngày 15 tháng 1 hôm qua, Đức Hồng Y Fernando Filoni đã kết thúc sứ vụ lãnh đạo Bộ Truyền giáo và sẽ bắt đầu sứ vụ mới trong vai trò thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem. Trong buổi chia tay Bộ Truyền giáo, Đức Hồng Y nhận định rằng ngày nay cần phải tái loan báo tin mừng không chỉ tại các sứ truyền giáo truyền thống, nhưng cả ở các lục địa truyền giáo cổ xưa. Từ sứ vụ đến với muôn dân, ngày nay nó trở thành sứ vụ giữa muôn dân. Ngài nói rằng nếu trong quá khứ, việc loan báo tin mừng chỉ dành cho các linh mục và tu sĩ, thì ngày nay có sự tham gia đặc biệt của giáo dân cả trong tư cách cá nhân lẫn trong tư cách là thành viên của các phong trào và các nhóm của giáo hội. Trong số họ, được Chúa Thánh Thần thúc giục, cũng có những đôi vợ chồng và gia đình có con cái tham gia nhiệt thành vào công cuộc truyền giáo. Đây là một lý do tuyệt vời để hy vọng. Đức Hồng Y cũng nhắc lại trách nhiệm lớn lao của Bộ Truyền giáo đối với hơn 1.000 đơn vị giáo hội tại các châu lục Á, Phi, Mỹ và châu Đại Dương. Ngài giải thích rằng chính để tương tác với các giáo hội trẻ trong gần 9 năm đứng đầu Bộ Truyền giáo, Ngài đã thực hiện khoảng 50 chuyến đi để gặp gỡ và lắng nghe các giáo hội địa phương với mục đích giúp họ hiểu hoạt động của Bộ và đồng thời cũng để hiểu các nhu cầu của họ. Việc lắng nghe này là cần thiết để bổ nhiệm các giám mục, những mục tử thích hợp cho các cộng đoàn địa phương. Trong lời chào từ biệt Đức Hồng Y, nguyên Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, Đức Tổng giám mục Gian Pietro D'Antoso, đồng Tổng thư ký của Bộ Truyền giáo, đã đề cao kinh nghiệm, sự sáng suốt và khôn ngoan của Đức Hồng Y trong vai trò Bộ trưởng, một vai trò khó khăn và tế nhị trong việc bổ nhiệm các giám mục. Chính sự khôn ngoan và kinh nghiệm đó đã hướng dẫn việc chọn lựa của Ngài trong những hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Và Đức Cha Gian Pietro nhận định rằng sự hướng dẫn đáng tin cậy này có nền tảng là chính cuộc sống từ bỏ mình của Đức Hồng Y, nghĩa là nói không với chính mình để phục vụ giáo hội một cách tự do hơn.
Pháp Quốc, Một tài liệu cụ thể cung cấp các chỉ dẫn cho các thừa tác viên và tất cả những người phụ trách về hôn nhân và đời sống vợ chồng của các đôi hôn nhân hỗn hợp giữa Công giáo và Tin lành mới được ban hành tại Pháp. Tài liệu có tên Hướng dẫn chuẩn bị cho hôn nhân liên tôn, Công giáo và Tin lành. Đây là kết quả làm việc của Ủy ban hỗn hợp Công giáo Tin lành cải cách. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Pháp giải thích. Cuốn sách được thực hiện theo mong ước của Hội đồng Hiệp nhất các Kitô hữu của các giám mục địa phương, Công giáo và Tin lành và dành cho các nhân viên mục vụ phụ trách về việc chuẩn bị hôn nhân và đồng hành với các đôi vợ chồng theo các hệ phái tôn giáo khác nhau. Tài liệu hướng dẫn chia làm 3 phần. Phần thứ nhất tập trung vào sự phát triển của quan điểm về hôn nhân. Phần thứ hai trình bày các điểm đồng quy và các đặc thù của các truyền thống Công giáo và Tin lành cải cách. Trong khi phần thứ ba miêu tả về sự đồng hành với các đôi vợ chồng tương lai cho đến khi cử hành hôn lễ. Cha Emmanuel Guigard, Giám đốc Quốc gia về hoạt động Hiệp nhất các Kitô hữu, nhấn mạnh rằng tài liệu được viết theo phong cách dễ hiểu và sư phạm, nhằm giúp hiểu và đón nhận tốt hơn các thách đố mà một cuộc hôn nhân hỗn hợp đưa tới cho việc hiệp nhất giữa các xã hội. Cần nhớ rằng, hướng dẫn này là một công cụ đại kết cơ bản, là một phần của các việc mục vụ dành riêng cho các bí tích. Về vấn đề này, một cuốn sách trước đó đã nói về chủ đề Thánh thể và Hiệp thông xã hội đã được xuất bản vào tháng 6 năm 2010.
La Hò, nhằm giúp người Công giáo có thể tham gia một cách tích cực và giữ vị trí cao hơn trong lĩnh vực chính trị, lần đầu tiên giáo phận Islamabad Rawalpindi đã tổ chức khóa đào tạo làm việc trong các cơ quan cao cấp của chính phủ cho người Công giáo Pakistan. Khóa học bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái và kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2020. Có 26 bạn trẻ tham gia khóa học, 22 nữ và 4 nam. Đức cha Joseph Asad, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan cho biết, trong sứ vụ, Ngài quan tâm đặc biệt đến giới trẻ. Đức cha muốn người Công giáo đóng một vai trò tích cực hơn cho gia đình họ và cho giáo hội. Đức cha nói, cần phải tập trung vào giáo dục chuyên nghiệp, rất ít Kitô hữu làm việc trong các cơ quan chính phủ. Khóa học được tổ chức tại trường Đức Maria Cambridge ở Rawalpindi, một thị trấn giáp với thủ đô. Giáo phận đã cung cấp sách giáo khoa, tài liệu giảng dạy và mọi thứ cần thiết cho khóa học. Lệ phí phải trả cho khóa học thấp hơn rất nhiều so với các tổ chức tư nhân thực hiện một khóa học tương tự. Ủy ban Liên bang cho các dịch vụ công cộng cho biết, mỗi năm có khoảng 12.000 ứng cử viên cho kỳ thi tìm người lãnh đạo cấp cao của chính phủ và văn phòng nội các Pakistan, nhưng chỉ một số ít trong họ vượt qua bài kiểm tra. Đức cha Asad cho biết, vào năm 2009, chính phủ Pakistan dành 5% chỗ cho người thiểu số, nhưng các vị trí thường bị bỏ trống. Theo cha Safarat Simon, điều phối viên của khóa học, khó khăn chủ yếu là thiếu giáo viên. Chúng tôi muốn mở rộng các trường học tương tự trong các giáo phận, nhưng các chuyên gia và công chức không có sẵn ở các thành phố nhỏ. Tuy nhiên, với việc tổ chức khóa học này, chúng tôi muốn đi đầu để các giáo phận khác cũng có thể thực hiện trong năm 2020 này, năm dành riêng cho giới trẻ. Trong lễ khai giảng năm học vào tháng 11 năm 2019 tại nhà thờ Thánh Tâm ở Lahore, các giám mục đã kêu gọi các linh mục, các hiệp hội giáo dân và các nhóm giáo hội đào tạo những người Công giáo trẻ, giúp họ vượt qua khó khăn và khuyến khích họ bằng cách trao cho họ trách nhiệm. Cha Simon nói giáo hội quản lý nhiều trường học và trung tâm đào tạo kỹ thuật, nhưng học sinh hầu hết là người Hồi giáo. Những người trẻ của chúng tôi vẫn không có định hướng và thiếu lời khuyên về nghề nghiệp. Cha Simon còn cho biết tỷ lệ các thiếu nữ Kitô giáo được giáo dục cao hơn nhiều so với nam giới. Trong xã hội trọng nam khinh nữ tại Pakistan, phụ nữ phải chịu sự giám sát liên tục cả khi đi du lịch và khi sử dụng điện thoại di động. Họ học ở nhà và làm việc nhà. Nam giới thường không thích việc học và thích tự do.
Hàn Quốc, số người Công giáo ở Hàn Quốc đã tăng gần 50% trong hai thập kỷ qua, mặc dù tốc độ tăng trưởng này đã chậm lại trong những năm gần đây. Theo báo cáo mới nhất của Viện Mục vụ Công giáo Hàn Quốc, năm 2018, Hàn Quốc có gần 6 triệu người Công giáo, so với gần 4 triệu trong năm 1999, tăng 48,6%. Trong giai đoạn này, tỷ lệ người Công giáo ở nước này tăng từ 8,3 đến 11,1%. Tuy nhiên, bản báo cáo lưu ý đến tỷ lệ tăng trưởng thực tế đã giảm xuống dưới 1% trong những năm gần đây. Vào năm 2000 và 2001, số người Công giáo tăng tương ứng 3,2 và 3,9%. Tỷ lệ tăng tiếp tục giảm xuống dưới 2% trong năm 2009 và đạt 1,7% trong năm 2010, trước khi tăng trưởng trở lại 2,2% vào năm 2014. Sự tăng trưởng đột biến này được cho là do chuyến thăm của Đức Thánh Cha Francisco. Tuy vậy, trong khi số người Công giáo thực tế đã tăng lên, thì số người tham dự thánh lễ đã giảm từ 29,5% xuống còn 18,3% so với cùng giai đoạn 1999-2018. Cũng theo bản báo cáo, tất cả các giáo phận đã nỗ lực để đưa các Kitô hữu nguội lạnh trở lại giáo hội, nhưng vẫn chưa có một sự thay đổi đáng kể. Công cuộc loan báo tin mừng vẫn được giáo hội Hàn Quốc tiếp tục thực hiện hàng năm qua những chương trình truyền giáo quốc gia.
Roma. Sau hơn 6 năm nội chiến đẫm máu, một lần nữa Nam Sudan đang hướng tới hòa bình. Hôm 13 tháng 1, tại Roma, chính phủ của quốc gia trẻ nhất thế giới và các nhà lãnh đạo của phe đối lập chưa tham gia thỏa thuận tại Addis Ababa đã ký tuyên ngôn Roma về tiến trình hòa bình tại Nam Sudan. Để đạt được thỏa thuận này, phải kể đến vai trò trung gian quan trọng của Tòa Thánh và Cộng đoàn Thánh Egidio, nơi tổ chức các cuộc đàm phán. Ngày 11 tháng 4 năm 2019, kết thúc cuộc tĩnh tâm 2 ngày trong bối cảnh chiến tranh kéo dài dai dẳng tại Nam Sudan, và một cách tự phát, Đức Thánh Cha quỳ xuống và hôn chân từng vị. Cử chỉ đặc biệt này của Đức Thánh Cha đã làm rung động con tim của các vị lãnh đạo. Tuyên ngôn Roma về tiến trình hòa bình ở Nam Sudan đã được tuyên bố một cách long trọng. Các bên cam kết và tuân thủ thỏa thuận chấm dứt chiến tranh và các cuộc đụng độ vũ trang trong nước kể từ ngày 15 tháng 1 năm 2020. Ngoài việc nói không với vũ khí, các phe quyết định cho phép chuyên chở các đồ cứu trợ nhân đạo của các tổ chức quốc tế tới các nạn nhân ở Nam Sudan vốn đang ở trong tình cảnh rất khó khăn. Cuộc xung đột vũ trang ở Nam Sudan đã làm cho ít nhất 50.000 người chết và khiến 4,2 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trở thành dân tị nạn, phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15 tháng 1 năm 2020, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục loạt bài giáo lý về sách công vụ tông đồ. Ngài cho biết bài giáo lý kết thúc sách công vụ tông đồ nói về bước cuối cùng trong hành trình truyền giáo của Thánh Phaolô, đó là tại Roma. Đức Thánh Cha lưu ý rằng tác giả Luca không kết thúc tác phẩm với cuộc tử đạo của Thánh Phaolô, nhưng bằng việc mô tả việc loan báo tin mừng không mệt mỏi của Thánh nhân. Thánh Phaolô đến Roma với xiềng xích, nhưng cho thấy sức mạnh của ơn Chúa mở cửa các tâm hồn đến với ơn cứu độ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa Thánh Thần canh tân trong chúng ta ơn gọi là các môn đệ truyền giáo, can đảm và vui tươi của Chúa Kitô. Theo gương Thánh Phaolô, chúng ta sẽ mang tin mừng cho thế giới và làm cho các cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi của tình huynh đệ, nơi tất cả có thể gặp Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha bắt đầu bài giáo lý như sau.
Hành trình của Thánh Phaolô là một hành trình cùng với hành trình của tin mừng, là bằng chứng cho thấy con đường của con người, nếu được sống trong đức tin, có thể trở thành không gian trung chuyển cho ơn cứu độ của Thiên Chúa qua lời của đức tin là men nòng hoạt động trong lịch sử, là khả năng biến đổi các tình huống và mở ra những con đường mới. Đức Thánh Cha lưu ý, tường thuật của sách công vụ tông đồ kết thúc khi Thánh Phaolô đến trung tâm của đế quốc Roma, nhưng không kết thúc với cuộc tử đạo của thánh nhân mà kết thúc với việc lời Chúa được gieo rắc khắp nơi. Phần kết thúc của câu chuyện của Thánh Luca tập trung vào hành trình tin mừng trên thế giới, chứa đựng và tóm tắt tất cả sự năng động của lời Chúa và lời không thể ngăn cản. Lời muốn loan đi để truyền đạt ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Tại Roma, trước hết, Phaolô gặp các anh em của mình trong Chúa Kitô, những người chào đón Ngài và bao bọc Ngài với lòng can đảm và sự hiếu khách nồng hậu của họ, cho thấy họ chờ đợi và mong muốn Ngài đến với họ tới mức nào. Sau đó, Ngài được sống một mình dưới sự canh gác của quân lính, Ngài bị quản thúc tại gia. Mặc dù là tù nhân, Thánh Phaolô có thể gặp gỡ những người Do Thái nổi tiếng để giải thích lý do tại sao Ngài buộc phải kháng cáo lên Hoàng đế và nói với họ về vương quốc của Thiên Chúa. Thánh nhân cố gắng thuyết phục họ về Chúa Giêsu bắt đầu từ Kinh Thánh và trình bày cho thấy sự liên tục giữa tin mừng của Chúa Kitô và niềm hy vọng của Israel. Thánh Phaolô nhìn nhận mình là người Do Thái tự thẳm sâu và thấy trong tin mừng mà Ngài rao giảng, nghĩa là trong lời loan báo Chúa Kitô chịu chết và sống lại, sự hoàn thành những lời hứa cho những dân tộc được chọn. Trong cuộc gặp gỡ không chính thức đầu tiên, khi Thánh Phaolô gặp được những người Do Thái thật sẵn sàng, một cuộc gặp gỡ chính thức hơn diễn ra trong suốt cả ngày. Thánh Phaolô loan báo về vương quốc của Thiên Chúa và cố gắng giúp những người đối thoại của mình đến với đức tin vào Chúa Giêsu, bắt đầu từ luật Mô-xê và các ngôn sứ. Vì không phải tất cả mọi người đều bị thuyết phục, thánh nhân tố cáo sự cứng lòng của dân Chúa, nguyên nhân sự kết án của họ và cử hành với lòng nhiệt thành ơn cứu độ của các vùng đất nhạy cảm với lời Chúa và có khả năng lắng nghe lời của tin mừng sự sống.
Đức Thánh Cha giải thích, tại điểm này của câu chuyện, Thánh Luca kết thúc tác phẩm của mình bằng cách cho chúng ta thấy không phải cái chết của Thánh Phaolô nhưng là sự năng động của lời giảng dạy của Ngài về một lời không bị xiềng xích. Thánh Phaolô không được tự do đi lại nhưng được tự do nói bởi vì lời không bị xiềng xích. Đó là lời đã sẵn sàng để được Thánh Tông Đồ gieo rắc khắp nơi. Thánh Phaolô làm điều đó với tất cả sự thẳng thắn và không bị cản trở. Trong một ngôi nhà, nơi Ngài chào đón những người muốn đón nhận lời loan báo về vương quốc của Thiên Chúa và muốn biết về Chúa Kitô. Ngôi nhà mở ra cho tất cả các trái tim đang tìm kiếm là hình ảnh của giáo hội, mặc dù bị bắt bớ, hiểu lầm và bị xiềng xích, không bao giờ mệt mỏi chào đón mọi người nam nữ với trái tim của người mẹ, để loan báo cho họ tình yêu của Chúa Cha được thể hiện rõ nơi Chúa Giê-xu. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi, anh chị em thân mến, vào cuối hành trình này, hành trình chúng ta đã trải qua với nhau khi theo bước tin mừng trên thế giới. Xin Chúa Thánh Thần làm sống lại trong mỗi người chúng ta, ơn gọi trở thành các nhà loan báo tin mừng, can đảm và vui tươi. Ngài làm cho chúng ta có thể như Thánh Phaolô, làm cho ngôi nhà chúng ta thấm nhuần tin mừng và làm cho các ngôi nhà trở thành nhà tiệc ly của tình huynh đệ, nơi đón tiếp Chúa Kitô hàng sống, đấng đến gặp chúng ta trong mọi người và mọi thời đại. Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu hiện diện tại quảng trường. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Victoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Domino vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculo.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo huấn vui. Trên đỉnh Vánh Huy chào mừng các bạn trở lại với Giáo huấn vui kỳ thứ 9.
Mời quý thính giả cùng hát với chúng tôi tên của tông huấn này.
Gaudete et exultate.
Từ số 47 đến số 51. Trước khi vào bài mới thì mình dò bài cũ đi.
Dò bài hả?
Em định cho thầy biết giáo huấn vui kỳ số 8 nói về điều gì.
Dò bài hả? Chờ tí, có cái gì rớt dưới gầm bàn rồi.
Thôi mệt quá, ai chả biết để phao ở dưới. Đừng lo, cứ tự tin lên, vừa dò vừa nhắc cho.
Wow, nếu cậu có lòng thương xót như vậy thì tớ tự tin trả lời thôi.
Cậu đã qua được đúng một câu rồi đó.
Câu gì?
Thì cậu vừa mới nói chúng từ chốt của bài vừa rồi đấy thôi. Lòng thương xót.
Wow.
Cũng như lòng thương xót là bạn đồng hành của lẽ khôn ngoan thế nào thì tính hà tiện cũng là kẻ thù của lẽ khôn ngoan như thế ấy.
Nhớ rồi ông ơi. Số trước là nói đến sự khiêm tốn, mà những kẻ tự cao á thì sẽ lập thành một phái riêng mà họ gọi là thuyết ngộ đạo gì đó, đúng không?
Ngộ đạo, trào lưu ngộ đạo.
Vậy bây giờ số 9 có gì mới hơn không?
Có, chứ sao mới, thuyết Pelagio hiện đại.
Cái gì mà hiện đại giống bản nâng cấp vậy hả?
Bản nâng cấp hiện đại hải điện ông ơi.
Rồi, vào luôn đi ông ơi.
Số 47. Thuyết ngộ đạo đã mở đường cho một loạt thuyết khác cũng đang ảnh hưởng nhiều trong thời đại chúng ta.
Theo thời gian, nhiều người nhận ra rằng không phải kiến thức khiến ta trở nên tốt hơn hoặc khiến ta nên thánh, mà quan trọng là cách sống.
Thế nhưng rồi, điều này đã tinh vi đưa người ta quay về lại với sai lầm cố hữu của những người theo thuyết ngộ đạo. Đố cậu là gì?
Cái đó là version 2.0 đúng không?
Đúng rồi, đó là một sai lầm chỉ đơn thuần biến thể chứ chưa có được loại bỏ đâu.
Tôi thấy cái này quan trọng nè, bởi vì á, cái mà Đức Thánh Cha nhấn mạnh đó là người ta chỉ chú tâm vào kiến thức rồi mà không chú tâm vào việc sống. Đó mới là cái chốt. Vì vậy nên muôn đời mèo vẫn là mèo thôi.
Nhưng mà đây là một loại mèo mới nữa nè. Số 48, sức mạnh mà những người theo ngộ đạo đã gán cho tri thức như trước đây á, thì bây giờ á, mấy người này không có gán cho kiến thức nữa, mà họ gán cho ý chí của con người. Họ nhắm vào đời sống, nhưng mà họ lại nhắm vào nỗ lực của cá nhân thật là nhiều.
Đây là trường hợp của những người theo thuyết Pelagio và thuyết Pelagio nửa vời.
Giờ đây, không phải là trí thông minh thay thế cho mầu nhiệm và ân sủng, mà là ý chí của con người.
Người ta đã quên rằng mọi sự không tùy thuộc vào ý muốn hay nỗ lực của con người, nhưng vào Thiên Chúa, đấng tỏ lòng thương xót, và Ngài đã yêu thương chúng ta trước. Ồ, cái này chính xác là bài mà Đức Thánh Cha mới giảng hôm trước ông ơi.
Đấy, Ngài nói gì?
Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa yêu thương trước, đấy mới là cái gốc của tất cả mọi sự.
Hết số 48, giờ tóm lại sao này?
Hôm qua cậu mất cái gì đúng không?
Mất điện thoại.
Nhưng mà thật ra nó không có mất đâu.
Chứ sao?
Cậu chưa nghe cái định luật bảo toàn năng lượng hả? Vật chất không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, chỉ là chuyển từ tay người này sang tay người khác thôi.
Cái khỉ của tôi không?
Không, tôi chỉ muốn tóm lại số 47, 48 thôi đó.
Là sao, liên quan gì?
Thì ông ngộ ra chưa? Là thuyết ngộ đạo biến hình. Có nghĩa là chuyển từ cái này chuyển sang cái khác thôi hả?
Nó chuyển từ trí thức sang ý chí của con người thôi đúng không?
Thì đó mới là thuyết Pelagio hiện đại đó.
Chuẩn, bây giờ sang số mới.
Một ý chí thiếu khiêm tốn.
Số 49. Những người nặng đầu óc Pelagio hoặc Pelagio nửa vời này, mặc dù vẫn nhiệt thành nói về ân sủng của Thiên Chúa, nhưng chung cuộc, rốt cuộc, rút lại thì họ chỉ tin cậy vào sức riêng của họ mà thôi và cảm thấy mình vượt hơn người khác bởi vì họ tuân giữ một số quy luật nào đó hoặc vẫn tuyệt đối trung thành với một kiểu công giáo đặc thù.
Cái này là cái chốt của cái câu này đó. Khi có ai đó trong họ nói với những người yếu đuối rằng với ơn Chúa mọi sự đều có thể xong cả, thì tự sâu xa họ vẫn muốn mớm ý cho những người ấy rằng ý gì biết không, mọi sự đều có thể làm được nhờ ý chí của con người. Như thể kiểu là nói là ý chí này là một điều gì đó thuần khiết, hoàn hảo, vạn năng rồi, còn ân sủng chỉ được thêm vào một tí thôi.
Là trong thực tế là hơi nước đôi đó ha. Miệng thì nói là hãy tin tưởng vào Chúa gì đi, nhưng mà trong thực hành luôn luôn lấy mình làm trung tâm ha.
Chuẩn.
Họ không nhận ra rằng không phải ai cũng có thể làm được mọi sự, và rằng trong cuộc đời này, những yếu đuối của con người không được chữa lành hẳn cách dứt khoát bằng ơn sủng.
Trong mọi trường hợp, như Thánh Augustino dạy, Thiên Chúa truyền cho bạn làm những gì có thể làm được, còn những gì không thể làm được thì xin ơn Chúa giúp và hãy cầu nguyện với Ngài cách khiêm tốn.
Xin ban cho con những gì Chúa truyền dạy và truyền dạy con những gì Chúa muốn.
Rồi, hết câu 49.
Ủa mà câu này dài vậy sao mà tóm nổi ta?
Cậu cố lên, nhất quyết là sẽ làm được.
Đấy không, dấu hiệu của những người theo thuyết Pelagio đó.
Cố lên, cóc cần ơn Chúa, anh đấy sẽ làm được bằng ý chí. Đó là tóm tắt nội dung số 49 đó.
Chị nghe toàn mùi Pelagio không ạ?
Rồi, bây giờ câu hỏi đặt ra là vậy thì ý chí nó mạnh như vậy, có chỗ nào cho ân sủng không?
Thì tìm cách nhét vào thôi, biết sao giờ không? Nghe số 50 trả lời nè. Cuối cùng, nếu không biết chân thành, đau đớn và thành khẩn, nhìn nhận những giới hạn của mình, chúng ta sẽ cản trở không cho ân sủng hoạt động trong chúng ta hiệu quả hơn, vì không còn chỗ để thể hiện sự tốt lành tiềm tàng, vẫn hằng góp phần vào một cuộc hành trình tăng trưởng hồn nhiên và chân thực.
Nhóm Pelagio nhấn mạnh rằng, ân sủng phải tôn trọng bản tính tự nhiên của ta, chứ đâu có biến ta thành siêu nhân ngay tức thì được.
Nói như vậy là có vẻ quá tự tin vào mình rồi khi mà nói ân sủng phải, đúng không?
Đúng rồi. Và ở đây, đằng sau vẻ chính thống, có thể chúng ta đang có những thái độ không tương ứng với lời mình nói về sự cần thiết của ân sủng.
Nghe cái câu đó thì có lẽ như là đúng, nghe thì có vẻ như đúng luôn, có vẻ đúng là ân sủng thì cũng phải dựa trên tự nhiên mà, đâu có phủ nhận tự nhiên được đâu, nhưng mà đúng là ẩn tàng trong đó có quá nhấn đến cái ý chí của con người ha. Và trong những tình huống nhất định có thể chúng ta sẽ không còn tin tưởng gì mấy vào ân sủng nữa.
Và nếu mà không biết nhìn nhận thực tế cụ thể và giới hạn của mình, chúng ta sẽ không thể thấy được những bước đi thật sự và khả thi mà Chúa đang đòi hỏi chúng ta trong mọi lúc. Sau khi đã dùng ân sủng của Ngài để chinh phục ta và ban khả năng cho ta,
ơn Chúa hành động theo dòng lịch sử. Thông thường thì ân sủng nắm lấy ta và biến đổi ta cách từ từ.
Nếu ta gạt bỏ thực tại lịch sử và tiến trình tiệm tiến ấy, thì trong thực tế ta có thể sẽ rơi vào chỗ từ chối và ngăn chặn ân sủng. Mặc dù ngoài miệng á, thì vẫn bô tán dương ân sủng không,
đúng
mà
rồi,
trong lòng
ơn
thì
Chúa
không
như
thực
mưa
sự.
Như mưa mà rơi xuống đời con
tè tua tè tua.
Hết số 50, tóm ý là cần phải khiêm tốn nhìn nhận ân sủng để biến đổi con người, dù từ từ và tiệm tiến, còn sức của con người có đó, nhưng chỉ là cộng tác thêm vào chứ không phải là ngược lại.
Bây giờ tôi tóm lại câu của cậu luôn nào. Đó là con người là cộng tác viên của ân sủng. Rồi, qua số 51.
Khi Thiên Chúa nói với ông Abraham, Ngài bảo ông điều gì? Ngài bảo là, ta là Thiên Chúa toàn năng, hãy đi trước mặt ta và hãy nên trọn lành.
Để được nên trọn lành, như Ngài muốn cho ta, ta cần phải sống khiêm tốn trong sự hiện diện của Ngài, được che phủ trong vinh quang của Ngài.
Ta cần phải bước đi trong sự hiệp nhất với Ngài, ý thức rằng tình yêu Chúa hằng liên lỉ suốt đời ta.
Ta cần phải không còn sợ hãi trước sự hiện diện của Đấng chỉ hiện diện vì lợi ích của ta.
Thiên Chúa là người cha đã ban cho ta sự sống và hằng yêu thương ta biết bao.
Một khi đã đón nhận Ngài, không còn tìm cách sống cuộc sống không có Ngài, thì nỗi thống khổ của cô đơn sẽ biến mất.
Bằng cách ấy, ta sẽ biết được ý muốn hoàn hảo của Chúa, ý muốn đẹp lòng Ngài và để cho Chúa nhào nặng ta như một thợ gốm.
Ta thường nói rằng, Thiên Chúa ngự trong ta, nhưng tốt hơn nói rằng, ta ở trong Ngài, để Ngài có thể giúp ta sống trong ánh sáng và tình yêu của Ngài.
Ngài là đền thờ của ta. Ta cầu xin được ở trong nhà Chúa mọi ngày suốt đời ta.
Một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày.
Chính ở trong Ngài mà ta được nên thánh. Hết số 51.
Rồi, bây giờ chuẩn bị sang năm mới rồi, có điều ước gì không?
Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ, hằng ước mơ, là được ở trong nhà Chúa xuống đời con, xuống đời con.
Quay bộ nên thánh khó không ơi? Hết ngộ đạo này gặp Pelagio, hết vỏ dưa này gặp vỏ dừa này.
Vì do cậy dựa vào sức mình quá, lúc nào cũng vinh mặt ta đây, ngay cả với Chúa nữa thì làm sao mà làm thánh nổi.
Nghe quen quen.
Vậy nên tốt hơn á, là khiêm nhường đi, cúi mình đi để rồi được Chúa hướng dẫn.
Tôi thích câu này nè, khiêm tốn cậy nhờ vào ơn Chúa thì sẽ được ở trong
nhà Chúa suốt đời ta đi. Chung mối duyên tình để con được chung mối duyên tình với Đấng con hàng ước mơ.
Thôi rồi, thôi rồi, rồi. Còn đi số tiếp theo nữa không?
Vậy hả? Đó, đi tiếp. Ủa mà hết bài rồi không? Xem để tôi hát tiếp ông. Trời ơi.
Ông tưởng là ông cứ hát như vậy là lên thánh à?
Thì sao?
Quan trọng là phải sống.
Trôi nhau. Ta vậy tóm lại tuần này bài là cái gì?
Bài tuần này tóm lại là sống khiêm tốn. Mà sau khiêm tốn thì có gì hồi sau sẽ rõ.
Hẹn gặp lại các bạn trong một giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt vào thứ năm tuần tới mà hình như là số giáp Tết rồi thì phải. Thật ra chúc các bạn chuẩn bị đón Tết luôn có Chúa hiện diện trong gia đình.
Mà nói đúng hơn là gia đình ở trong Chúa.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.